2. Cương giới du hành. Đó là các cương giới như: A. Cương giới của một thôn có 60 gia đình. B. Cương giới có ngăn cách. C. Cương giới lầu gác. D. Cương giới giữa hai con đường. E. Cương giới của giếng. F. Cương giới của cây. G. Cương giới của vườn. H. Cương giới của đám dây bò dưới đất. I. Cương giới tạm trú một đêm. K. Cương giới của thuyền. L. Cương giới trong nhà. M. Cương giới gồm chung. A. Cương giới của một thôn có 60 gia đình. Như một thôn xóm lớn của nước Thích Ca Lê, thôn lớn của nước Tô Di, thôn lớn của nước Ma Đầu La, thôn lớn của ấp Ba Liên Phất, các thôn ấy đều có xây cất nhà cửa. Nếu tỳ kheo để y tại ngôi nhà thứ nhất, còn bản thân mình ngủ đêm tại ngôi nhà thứ ba, mà lúc ra đi mặt trời chưa lặn, đến lúc mặt trời xuất hiện mới trở về, thì phạm tội ni tắc kỳ. Nhưng nếu ra đi lúc mặt trời đã lặn, đến sáng hôm sau mặt trời chưa xuất hiện trở về thì chưa có tội. Nhưng khi ra đi mặt trời chưa lặn, đến khi mặt trời chưa xuất hiện trở về thì không có tội. Hoặc giả, trong tất cả các ngôi nhà ấy đều có tỳ kheo trú ngụ thì không có tội. Hoặc đã kết giới không mất y thì không có tội. Hoặc thôn xóm có tường vách bao quanh thì không có tội. Hoặc có hào mương bao quanh cũng không có tội. Hoặc có bờ ngăn nước bao quanh cũng không có tội. Hoặc các ngôi nhà ấy đều đi chung một cửa cũng không có tội. Nếu thôn xóm đó có con đường xuyên qua mà tỳ kheo để y ở bên trái đường, còn mình đi qua bên phải đường từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời xuất hiện, thì như đã nói ở trên, nếu tỳ kheo nằm nghỉ ở giữa đường, dùng ba y gối đầu cho đến khi mặt trời chưa xuất hiện, mà y rời khỏi đầu thì phạm tội ni tắc kỳ, vì theo luật không được cách ly với y vào lúc ban đêm. Thế nên tất cả các y ấy đều phải xả giữa chúng tăng. Nếu thôn xóm có tường bao quanh, hoặc có hào mương, có bờ rào, hoặc cả thôn chỉ có một cổng mà cổng được đóng lại, thì đều không có tội. Đó gọi là cương giới của một thôn có 60 gia đình. B. Cương giới bị ngăn cách, cũng như trên. C. Cương giới của lầu gác. Các con đường lên gác thang mỗi bên 25 khuỷu tây, đó gọi là cương giới của lầu gác. Nếu tỳ kheo để y trên gác, rồi vào lúc mặt trời chưa lặn ra đi cách đó hơn 25 khuỷu tây, đến khi mặt trời xuất hiện mới trở về, thì phạm tội ni tắc kỳ. Nhưng nếu ra đi lúc mặt trời đã lặn, đến khi mặt trời xuất hiện trở về thì không có tội. Hoặc ra đi lúc mặt trời đã lặn, đến khi mặt trời chưa mọc mà trở về thì không có tội. Nếu tỳ kheo đang ở trên lầu gác mà sợ bọn giặc cướp đến cướp phá lầu gác nên mang y ra khỏi lầu gác cách xa hơn 25 khuỷu tây cất giấu, rồi trở về, nghỉ trên lầu, khi ra đi mặt trời chưa lặn, đến lúc mặt trời xuất hiện mới nhận lại y thì phạm tội ni tắc kỳ, cũng như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ban đêm đi đại tiểu tiện, lìa y trong vòng 25 khuỷu tây, rồi sau đó trở về lại chỗ để y thì không có tội, đó gọi là cương giới của lầu gác. D. Cương giới của hai loại đường, đó là đường bộ, đường xe đi. 1. Cương giới đường bộ. Có tỳ kheo vì sợ lạnh nên đi đến các xứ ấm áp, hoặc vì sợ nóng nên đi đến những xứ ôn đới. Trong khi đi đường, thầy vừa đi vừa bàn luận với các bạn bè. Đệ tử mang y bát đi sau, theo thầy không kịp. Đến lúc mặt trời lặn, thầy sợ phạm tội nghỉ rời y nên rời khỏi con đường, dừng lại một chỗ để đợi đệ tử. Nhưng lúc đệ tử đi qua không thấy thầy nên thầy ngồi đợi cho đến sáng. Nếu chỗ thầy ngồi đợi y cách đường trong vòng 25 khuỷu tây rồi sau đó mới gặp lại y thì không phạm. Nhưng nếu chỗ ngồi chờ quá 25 khuỷu tây thì phạm tội ni tắc kỳ. Hoặc trường hợp đệ tử cầm y đi trước khi mặt trời lặn liền suy nghĩ, chớ để thầy ta nghỉ đêm trời y, bèn dừng lại ở ngoài đường đợi thầy đến. Nhưng vì ngủ quên không hay thầy đi qua, đến sáng mới gặp nhau thì cũng như trên đã nói, đó gọi là đường bộ. 2. Cương giới đường xe đi. Tỳ kheo cùng đi xe với khách buôn, để y trên xe, vì sợ bụi bặm nên đi trước. Đến lúc mặt trời lặn, sợ phạm tội ngủ trời y, phải dừng lại ở ngoài đường trong vòng 25 khuỷu tây chờ xe đến để gặp lại y thì không phạm. Nếu tỳ kheo để y trên xe rồi đi theo sau xe đến khi mặt trời lặn, không biết chiếc xe nào là xe mình để y, thì bây giờ tỳ kheo nên nghỉ cách bến xe trong vòng 25 khuỷu tây, rồi sáng hôm sau gặp lại y thì không phạm. Nếu chiếc xe lớn phải leo lên 1, 2, 3 tầng cấp mà tỳ kheo để y trên xe rồi đứng dưới xe từ lúc mặt trời chưa lặn cho đến khi mặt trời xuất hiện thì phạm tội ni tắc kỳ. Cũng như trên đã nói, nhưng nếu giữa đêm có sợ tay vào trên xe thì không phạm. Nếu tỳ kheo nghỉ trên xe mà để y dưới xe, hoặc ở trước xe mà để y sau xe, hoặc ở sau xe mà để y trước xe, hoặc ở bên trái xe mà để y bên phải xe, hoặc ở bên phải xe mà để y bên trái xe, từ lúc mặt trời chưa lặn cho đến khi mặt trời mọc, thì phạm tội ni tắc kỳ. Nếu tỳ kheo để y trên xe, rồi tìm chỗ yên lặng cách xe hơn 25 khuỷu tay để nghỉ, ra đi từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc mới trở về, thì phạm tội ni tắc kỳ, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo vì sợ bọn cướp, nên đem y cất giấu một chỗ cách xe hơn 25 khuỷu tay, rồi trở về ngủ trên xe, từ khi mặt trời chưa lặn cho đến khi mặt trời mọc, thì phạm tội ni tắc kỳ, như trên đã nói. Nhưng nếu ban đêm trở dậy đi đại tiểu tiện, chờ y trong vòng 25 khuỷu tay, rồi trở về chỗ để y thì không có tội. Nếu tại bãi xe, người ta dùng dây dài ngăn ra để nhốt bò, mà tỳ kheo nghĩ phía bên này dây, để y phía bên kia dây, từ lúc mặt trời chưa lặn cho đến khi mặt trời mọc, thì phạm tội ni tắc kỳ, như trên đã nói, đó gọi là cương giới hai loại đường. E. Cương giới của giếng. Nếu tỳ kheo đi đường với khách buôn, lỡ đường trú lại ở bên giếng, cách thành giếng trong vòng 25 khuỷu tay gọi là cương giới của giếng. Nếu để y trên thành giếng mà tỳ kheo đi cách thành giếng hơn 25 khuỷu tay, lúc ra đi mặt trời chưa lặn, đến khi mặt trời mọc mới trở về, thì phạm tội ni tắc kỳ, cũng như trên đã nói. Nếu vì sợ bọn cướp, nên từ lúc mặt trời chưa lặn đem y giấu cách giếng hơn 25 khuỷu tay, rồi trở về nghỉ lại bên giếng, đến khi mặt trời mọc mới lấy lại y, thì phạm tội ni tắc kỳ. Nếu để y nơi cái lều che giếng, rồi nghỉ trên giếng, từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc, thì phạm tội ni tắc kỳ. Nếu dùng dây buộc từ cái y đến thân mình thì không phạm, hoặc để y dưới đáy giếng, ngủ ở trên giếng, hoặc để y trên giếng, ngủ dưới đáy giếng. Nếu giếng khô, cũng như thế. Nếu ban đêm đưa tay, chân chạm đến giếng, hợp cùng y thì không có tội, đó gọi là cương giới của giếng. F. Cương giới của cây. Trên cành lá của cây trong vòng 25 khuỷu tay gọi là cương giới của cây. Nếu tỳ kheo để y cách xa cây hơn 25 khuỷu tay, từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc, thì giống như trên đã nói. Nếu tỳ kheo vì sợ bọn cướp lấy y, nên để y cách xa cây hơn 25 khuỷu tay, từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc mới lấy lại y, thì phạm tội ni tắc kỳ. Nếu rời y từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời chưa mọc nhận lại y thì không phạm, hoặc ra đi từ lúc mặt trời đã lặn đến khi mặt trời mọc mới trở về thì không phạm, hoặc trong đêm ghé lại chỗ để y chạm vào y thì không phạm. Nếu để y trên cây, nghỉ dưới gốc cây, hoặc để y dưới gốc cây, nghỉ trên cây, từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc thì phạm tội ni tắc kỳ. Nếu dùng dây buộc từ y đến thân mình thì không có tội, đó gọi là cương giới của cây. G. Cương giới của vườn cũng như vậy. H. Cương giới của đám dây bò dưới đất. Các loại cây như dây mây, dây giang, dây chùm bao, dây bìm bìm, dây tơ hồng, vân vân, cách ngoài các loại dây ấy chừng độ 25 khuỷu tay thì được gọi là cương giới của các đám dây. Nếu tỳ kheo đi đường với khách buôn gặp những đám dây như thế, muốn nghỉ lại, bèn tìm một chỗ khuất để giấu y dưới đám dây, rồi ra ngoài phạm vi 25 khuỷu tay, từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc mới trở về, thì phạm ni tắc kỳ. Nhưng nếu ra đi từ lúc mặt trời đã lặn đến khi mặt trời mọc trở về thì không có tội, hoặc ra đi từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời chưa mọc trở về cũng không có tội. Nếu vì sợ bọn cướp lấy y nên đem dấu y cách đám dây hơn 25 khuỷu tay rồi trở về nghỉ chỗ đám dây, ra đi lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc thì cũng như trên đã nói. Nếu trong đêm đi tiểu rồi trở về chỗ để y chạm vào y thì không có tội. Nếu để y trên đám dây, nghỉ dưới đám dây, để y dưới đám dây, nghỉ trên đám dây thì cũng như vậy. Nhưng nếu dùng dây buộc từ y đến thân thì không có tội, đó gọi là cương giới của đám dây. Y. cương giới tạm trú. Nếu tỳ kheo dừng chân nơi lữ quán với nhiều hạng người, rồi chủ lữ quán nói, ở trong đây sợ có kẻ trộm cắp, vậy mỗi người phải tự phòng bị. Tỳ kheo bèn hỏi chủ lữ quán, lão trượng, chỗ nào an toàn? Chủ lữ quán đáp, trên gác an toàn. Hoặc nói, dưới gác an toàn. Rồi tỳ kheo giấu y dưới gác, lên nghỉ trên gác, hoặc giấu y trên gác xuống nghỉ dưới gác. Trời y từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc mới nhận lại y thì phạm tội ni tắc kỳ, như trên đã nói. Nhưng nếu con đường lên thang gác thông nhau thì không phạm. Nếu tỳ kheo trong lúc đi đường dừng chân tại một thiên tự, rồi người chủ thiên tự nói, ở đây sợ có kẻ lấy trộm đồ, vậy mỗi người phải tự phòng bị lấy. Tỳ kheo bèn hỏi chủ thiên tự, nơi nào an toàn? Người chủ thiên tự hoặc đáp, ở trong nhà an toàn, hoặc ở ngoài nhà an toàn. Rồi tỳ kheo bèn để y ở trong nhà, ra ngoài nhà nằm quay đầu về hướng nhà. Trời y từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc mới nhận lại y thì phạm ni tắc kỳ, như trên đã nói. Nhưng nếu tỳ kheo nằm gần cửa thì không phạm. Nếu tỳ kheo đi đường rồi dừng chân tại một thôn xóm hoang vắng, để y tại căn phòng thứ nhất, còn mình nghỉ tại căn phòng thứ ba, từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc thì như trên đã nói. Nhưng nếu tất cả các phòng đều có tỳ kheo trú thì không phạm. Hoặc đã làm yết ma kết giới, không mất y, hoặc thôn xóm có hàng rào, tường, mương, nước bao quanh, hoặc có con sông chảy xung quanh thì không phạm. Đó gọi là cương giới tạm trú. K. Cương giới của thuyền. Nếu tỳ kheo đi thuyền hoặc ngược dòng hoặc xuôi dòng nước, trên thuyền có nhiều chỗ trú chân, hoặc chỗ trú chân của tỳ kheo, hoặc chỗ trú chân của ngoại đạo, chỗ trú chân của tỳ kheo không kín đáo, không an toàn, nên tỳ kheo đem y đến gửi tại chỗ của ngoại đạo. Trời y từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc mới nhận lại y thì phạm ni tắc kỳ, cũng như trên đã nói. Nhưng nếu ngoại đạo đồng ý cho gửi y Phật thì không phạm. Nếu thuyền cập bến, tỳ kheo để y trên thuyền rồi lên thuyền đi quá 25 khuỷu tây, từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc thì như trên đã nói. Nếu vì sợ trên thuyền có kẻ trộm nên tỳ kheo đem y lên bờ giấu ở chỗ cách thuyền hơn 25 khuỷu tây, rồi trở về nghỉ lại trên thuyền. Trời y từ khi mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc mới nhận lại y thì phạm ni tắc kỳ. Nhưng nếu trong đêm đi đại tiểu tiện rồi ghé lại chỗ để y chạm vào thì không phạm. Nếu tỳ kheo phơi y trên thuyền bị gió thổi khiến y bay cách xa thuyền, trải qua suốt đêm thì phạm ni tắc kỳ. Nhưng nếu trong đêm gió thổi y bay vào trong thuyền thì không phạm. Nếu phơi y một nửa trong thuyền, một nửa ở ngoài thuyền thì phạm ni tắc kỳ. Vì y không được trời người, nên nếu y trời người thì phải xả tất cả. Đó gọi là cương giới của thuyền. L. Cương giới trong nhà. Có hai anh em nhà kia cùng sống chung một nhà, sau đó họ ngăn hai ra, hoặc anh không cho em vào nhà mình, hoặc em không cho anh vào nhà mình. Nếu tỳ kheo nghỉ tại nhà người anh, để y tại nhà người em, từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc, thì như trên đã nói. Nhưng nếu hai anh em nói với tỳ kheo, vì chúng tôi là người thế tục nên phải ngăn ra như thế, nhưng đối với Pháp không có gì trở ngại, thầy cứ tùy ý an trú, thì khi ấy có thể tùy ý để y bên nào cũng được, không có tội. Nếu tỳ kheo đến nhà bạch y rồi nghĩ lại, vì sợ kẻ trộm nên hỏi bạch y, chỗ nào an toàn? Đáp, trong nhà an toàn. Tỳ kheo bèn để y trong nhà và nghỉ ở ngoài nhà từ khi mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc, thì như trên đã nói. Nếu trong đêm đưa một cánh tay vào trong nhà ngang qua lỗ trống thì không phạm, đó gọi là cương giới trong nhà. M. Cương giới cả bốn bên. Nếu ở tại chỗ ranh giới của bốn thôn, tỳ kheo gối y trên đầu mà nằm. Đầu thuộc một ranh giới, hai tay mỗi tay thuộc một ranh giới, và chân thuộc một ranh giới. Nếu để y rời khỏi đầu thì phạm ni tắc kỳ, nhưng nếu trong đêm tay chân có chạm vào y thì không phạm. Nếu xe dừng tại chỗ bốn ranh giới ấy, mà đầu xe thuộc một ranh giới, đuôi xe thuộc một ranh giới, bánh xe trái thuộc một ranh giới, bánh xe phải thuộc một ranh giới. Nếu để y trước xe, nghỉ sau xe, hoặc để y sau xe, nghỉ trước xe, hoặc để y bên phải xe, nghỉ bên trái xe, hoặc để y bên trái xe, nghỉ bên phải xe. Từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời mọc thì phạm ni tắc kỳ. Nếu trời y từ lúc mặt trời đã lặn đến khi mặt trời mọc chạm lại y thì không phạm, hoặc trời y từ lúc mặt trời chưa lặn đến khi mặt trời chưa mọc chạm lại y thì không phạm. Đó gọi là cương giới của bốn bên. 3. Cương giới nương tựa, thôn xóm. Nếu tỳ kheo mặc thượng hạ y vào thôn xóm, có chủ nhân nói với tỳ kheo: đêm nay tôi muốn cúng dường tượng Phật để tạo phước đức, nhờ thầy hãy giúp tôi sắp đặt cho. Tỳ kheo bèn giúp họ trang trí tượng Phật, hoặc treo màn, cắm hoa, trải tọa, sắp đặt giường ghế. Đến lúc mặt trời lặn, tỳ kheo nói với chủ nhân: trời đã hoàng hôn, tôi phải về lại tinh xá. Nhưng chủ nhân ân cần lưu tỳ kheo nghỉ lại. Nếu ở đây có các tỳ kheo khác có y dư thì nên mượn tạm để mặc. Nếu tại đó không có, mà gần đó có tỳ kheo cư trú thì nên đến họ mượn y. Nếu không có tỳ kheo mà có tỳ kheo ni cư trú thì cũng nên đến họ mượn. Nếu cũng không có mà người thế tục ở đây lại có y thì nên mượn y của họ rồi tác tịnh làm dấu để mặc. Nếu không có các trường hợp ấy thì trạng đông hôm sau khi cửa thành mở phải trở về chùa gấp. Lúc trở về tinh xá, nếu cổng chùa chưa mở thì phải gọi người mở cửa. Nếu gọi không được thì phải trú dưới nhà của cổng chùa. Nếu cổng không có nhà thì phải đưa một tay xuyên qua lỗ trống vào bên trong. Lỗ trống có hai loại, hoặc lỗ trống của cửa, hoặc cống nước. Nếu cửa không có lỗ trống mà có cống nước thì nên đưa tay hoặc chân vào trong lỗ trống của cống nước. Trước khi đút tay chân vào nên dùng cây quậy nước cho rắn rít kinh sợ, rồi mới đút tay chân vào để tiếp cận với cương giới của y. Nếu không có cống nước thì nên leo tường mà vào. Trước khi leo vào phải ra hiệu để người bên trong biết, kẻo họ ngỡ là bọn cướp mà sinh ra kinh sợ. Nếu không vào được thì phải xả y để ở chùa, để khỏi phạm tội việc tỳ ni mà từ tội nhẹ hóa thành tội nặng. Nếu tỳ kheo ở tại tinh xá giặt y rồi trải trên bờ tường để phơi, bất ngờ ban đêm bị gió thổi làm rơi bên ngoài tường thì phạm ni tắc kỳ, nhưng nếu y rơi bên trong tường thì không phạm. Nếu tỳ kheo ra ngoài tinh xá cởi y chấp tác rồi để quên y ngoài đó, ban đêm nhớ lại ra tìm nhưng không thấy, đến sáng sớm tìm mới thấy, nếu y đó để cách tinh xá trong vòng 25 khuỷu tay thì không phạm, nhưng nếu cách tinh xá hơn 25 khuỷu tay thì phạm ni tắc kỳ. Y đó phải xả giữa chúng tăng. Đó gọi là cương giới của thôn xóm. 4. Cương giới của bảy cây xoài. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có một bà La Môn chuyên trồng loại cây xoài. Ông ta nghe nói Sa Môn Cụ Đàm ở thành Xá Vệ có nhất thiết tri kiến, ai hỏi điều gì đều có thể trả lời thông suốt, bèn suy nghĩ: nay ta hãy đến hỏi về phương pháp trồng xoài, xem làm cách nào để cho gốc rễ vững chắc, cành lá tốt tươi, hoa quả sum suê, chồi mầm sinh trưởng không bị chướng ngại. Nghĩ thế rồi, ông bèn đi đến chỗ Thế Tôn cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi xuống một bên, bạch với Thế Tôn: Sa Môn Cụ Đàm, trồng xoài bằng phương pháp nào để cho gốc rễ vững chắc, cành lá tốt tươi, hoa quả sum suê, chồi mầm sinh trưởng không bị chướng ngại? Khi ấy Thế Tôn nói với bà La Môn: dùng 5 thước làm mức đo, cứ 7 thước trồng một cây, trồng như thế thì có thể làm cho cây ấy có gốc rễ vững chắc, cành lá tốt tươi, hoa quả sum suê, chồi mầm sinh trưởng, không bị trở ngại nhau. Bây giờ bà La Môn hoan hỷ, bèn thốt lên rằng: lành thay Sa Môn Cụ Đàm, biết rất rành phương pháp trồng cây, thật là bậc có trí, biết tất cả mọi thứ. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau khi bà La Môn ra đi không bao lâu, Phật bèn nói với các tỳ kheo: ông bà La Môn này bữa nay thật là thiệt thòi lớn, điều nên hỏi thì không hỏi, điều không nên hỏi lại hỏi. Nếu ông ta hỏi về ý nghĩa của khổ tập thì đã có thể thấy được dấu vết của đạo màu rồi. Tuy nhiên, ông ta bữa nay đối với ta phát tâm hoan hỷ, như vậy cũng đã được lợi ích rồi. Khi ấy Ưu Ba Ly biết đúng lúc, bèn bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con đã nghe về giới hạn của cây xoài, giờ xin hỏi thêm, nếu có một thành thị thôn xóm nào đó không thể biết được ranh giới, nhưng ta muốn làm yết ma, thì đến chừng mức nào được xem là yết ma tốt nhất để cho tăng chúng ở các chỗ đều có thể trông thấy nhau, khiến pháp yết ma thành tựu, tăng chúng không phạm tội biệt chúng? Phật nói với Ubali, cứ năm khuỷu tay thành một cung, bảy cung trồng một cây xoài, làm yết ma trong phạm vi bảy cây xoài thì gọi là pháp yết ma tốt nhất, khiến cho tăng chúng ở các chỗ thấy được nhau, khỏi phạm tội biệt chúng. Đó gọi là cương giới của bảy cây xoài. Nếu tỳ kheo lìa y ngủ qua đêm, thì nên bạch với một người trì luật có thể làm yết ma như sau. Thưa trưởng lão, tôi đã ngủ cách ly với chiếc y này qua đêm nên phải xả. Xin trưởng lão làm yết ma giúp tôi. Pháp yết ma này như trường hợp y quá 10 ngày đã nói ở trên. Thế nên nói, nếu việc y đã xong, y kahina cũng đã xả, mà tỳ kheo rời một trong ba y ngủ ở một chỗ khác thì phạm tội ni tác kỳ ba già đề, ngoại trừ trường hợp tăng yết ma cho phép. Hết giới ni tác kỳ thứ 2.